Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về ngẫu nhiên hay có kế hoạch. Hai sự kiện thường xuyên đối diện với chúng ta là sự kiện về vũ trụ và sự kiện về đời sống hay sự có mặt của chúng ta cũng vậy. Cả hai sự kiện này đều không thể biện luận hay dùng lý thuyết triết học mà giải quyết cho dứt khoát được. Vì thế nên ta phải tiếp tục đặt các câu hỏi. Câu hỏi như, vũ trụ có phải là sản phẩm của một loại năng lượng nào đó, rồi với thời gian, với ngẫu nhiên mà hình thành hay không? Hay là do công trình sáng tạo của một đấng thượng đế có cá tính, vô hạn, vĩnh hằng? Chúng ta không thể nào tránh khỏi sự kiện là chúng ta đang ở đây và thực sự đang sống trên một chấm nhỏ trong không gian và xoay vần chung quanh một ngôi sao nóng bỏng trong một dải ngân hà có hàng chục tỷ thiên thể. Đó là thực thể chung quanh chúng ta ngay bây giờ. Câu hỏi đặt ra là có thể tất cả do ngẫu nhiên mà có hay là đã được hoạch định sẵn? Ta thấy dường như có ba loại trả lời cho câu hỏi này. Thứ nhất là quan điểm của những người cho rằng không thể biết được, nói ngay rằng chúng ta không biết và cũng không thể biết câu trả lời là gì. Thứ hai là giải quyết bằng cách gán cho nguyên nhân của vũ trụ một cái tên như là tiến hóa hay tự nhiên chẳng hạn. Thật ra các tên gọi này cũng chỉ để nói rằng vũ trụ ngẫu nhiên mà có. Người ta đặt tên cho một tiến trình đã được phân tích nghiên cứu rồi để yên đó. Nhưng đặt tên cho một tiến trình vẫn chưa phải là giải thích hay là tìm được nguyên nhân làm cho tiến trình xảy ra đâu. Câu trả lời thứ ba là của những người tôn thờ Chúa, nói rằng giải thích thỏa đáng nhất là có một đấng sáng tạo ở đằng sau tất cả những gì có mặt hiện nay, cũng như trong quá khứ và tương lai. Muốn lựa chọn câu trả lời nào, người tìm hiểu phải để ý đến các yếu tố sau đây. Thứ nhất là vũ trụ dường như có một cái gì hợp nhất và có một cái gì đều đặn xảy ra. Vũ trụ không bừa bãi, rối loạn hay là không thể đoán trước được những việc xảy ra. Điều này chắc chắn người ta phải giải thích cho rõ. Thứ hai là trong vũ trụ có rất nhiều bằng cớ hiển nhiên về những khuôn mẫu hay kiểu mẫu. Các cách vận chuyển của đôi mắt hay đôi tai chúng ta chẳng hạn vẫn làm cho chúng ta ngạc nhiên không ngừng. Nhìn vào kính viễn vọng hay kính hiển vi, ta ngỡ ngàng về những gì mình thấy được. Phải chăng tất cả những điều ta thấy đó là do một ngẫu nhiên nghịch lý nào đó chăng? Thứ ba, ngay giữa một vũ trụ dường như không thuộc về ai này, đã có trí óc, cá tính và sự tự biết là có mình xuất hiện. Có thể nào một nguyên nhân vô cá tính không suy nghĩ giải thích được một kết quả có cá tính và có suy nghĩ hay là không? Thứ tư, trong vũ trụ có một điều huyền nhiệm gọi là cái đẹp. Và chúng ta là tạo vật biết được cái đẹp đó. Cái đẹp ấy có phải là cái gì vô nghĩa, chủ quan hay không? Hay là chúng ta nhận thấy rằng có một chất lượng trong tạo vật và một khả năng trong chính chúng ta? Đó là điều không thể dùng một từ khoa học thuần túy nào để giải thích cho được. Điểm chính mà chúng tôi muốn đưa đến là chúng ta đối diện với một thực tế dường như đòi hỏi giải thích sao cho tâm trí hiểu được, chứ không phải là giải thích theo kiểu nói rằng vật chất đã được đưa vào hành động do từ những vụ nổ của chất hơi nào đó trong dòng thời gian vô định. Con người có thể được giải thích về thể chất là những thành phần hóa chất, nhưng đó mới chỉ là một phần chứ không phải là tất cả. Vũ trụ cũng vậy, có thể dùng vật lý hóa học để giải thích đến một mức nào đó, nhưng phải chăng còn có những đặc tính mà phải dùng các điều khác để giải thích? Nếu tâm trí chúng ta có thể hiểu được đến một mức độ nào đó về vũ trụ, thì không phải là một bằng chứng là tâm trí lại gặp tâm trí sao? Nói cho cùng, nhà khoa học không đặt chân lý vào vũ trụ. Người ta chỉ tìm ra hay khám phá ra chân lý đã có sẵn trong vũ trụ. Người theo Chúa nói rằng đó là chân lý về đấng thượng đế, đấng tạo hóa, không phải chân lý về một cái ngẫu nhiên không có cá tính và bừa bãi lẫn lộn đâu. Chúng ta vừa nói đến một trong hai sự kiện mà mỗi chúng ta đều phải đối diện luôn luôn, đó là vũ trụ. Sự kiện thứ hai mà chúng ta cũng luôn luôn phải đối diện chính là cuộc sống của mỗi chúng ta đây. Nếu vũ trụ dễ giải thích khi coi vũ trụ là sản phẩm của một trí óc siêu việt hơn là chỉ do một thứ năng lượng nào đó với thời gian và sự ngẫu nhiên mà kết thành, thì cái gọi là con người, bí mật, khó hiểu ấy cũng không có cách nào khác giải thích hay hơn đâu. Julian Huxley, một tư tưởng gia người Anh, đã từng viết rằng khoa học đã vén bức màn đen bí mật của nhiều hiện tượng, đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại, nhưng khoa học đưa chúng ta đối diện với một bí mật căn bản và phổ quát nhất. Đó là cái bí mật về đời sống nói chung và trí óc nói riêng. Thomas Mann, một tiểu thuyết gia, cũng nói tương tự như vậy. Toàn bộ vấn đề con người và những gì chúng ta nghĩ về con người đưa chúng ta đến một vấn đề nghiêm trọng, sống chết, vẫn không biết được qua nhiều thời đại, không quyết định như thời đại chúng ta. Leo Tolstoy thì nói rằng, đời sống để làm gì? Để chết chăng? Thế thì tôi tự tử ngay đi cho rồi. Nhưng không, tôi sợ lắm. Đợi cho đến khi sự chết đến à? Vậy còn sợ hơn nữa. Như thế thì tôi phải sống. Nhưng mà sống để làm gì? Để mà chết thôi sao? Tôi không thể nào ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Chúng ta cũng vậy. Mỗi một chúng ta, một con người, tự ý thức về mình, biết nhận định, phân tích, phản ứng, ngạc nhiên, hoạch định chương trình, sợ hãi, yêu thương. Chúng ta cũng biết căm phẫn trước cảnh tàn ác, giận cảnh bất công, khen điều tốt, ghê điều ác. Chúng ta còn có mặc cảm tội lỗi, muốn được người tha thứ, muốn sửa chữa lỗi lầm, cố gắng làm điều gì cho tốt hơn và còn nhiều điều khác nữa. Chúng ta cũng đi tìm ý nghĩa nữa chứ. Có những người nói rằng đời vô nghĩa, nhưng vẫn yêu gia đình, vẫn biết phán đoán các giá trị và thường tư duy và hành động như thể đời sống có một giá trị tối hậu nào đó ở bên ngoài. Nói khác đi, chúng ta là loại tạo vật dường như lúc nào cũng gắn bó với một loại hình thức ý nghĩa tối hậu nào đó và một hình thức về điều thiện hay điều ác tối hậu nào đó. Ngay những người duy vật cứng cỏi nhất cũng vẫn ca ngợi hay trách cứ chính mình và người khác về những hành động hay thái độ. Người ta cũng hoài bão những lý tưởng chính trị và muốn thay đổi xã hội. Jean-Paul Sartre chẳng hạn, thường nói rằng đời sống vô nghĩa, tối tăm, nhưng lại hứng thú về việc độc lập tại Algeria, làm cho những người theo ông ta ngỡ ngàng. Nói khác đi, Jean-Paul Sartre cũng như bất cứ người nào đều không thể tránh thoát được cái bản năng căn bản của con người, bảo rằng đời sống thật sự phải có một ý nghĩa nào đó. Thử nhìn vào chính mình, chúng ta cũng thấy một kinh nghiệm không thể nào chối cãi được. Đó là cái kinh nghiệm về bắt buộc. Chúng ta thường cảm thấy là có những điều bắt buộc phải làm và có những điều khác bắt buộc không làm. Chúng ta cảm thấy có một đạo đức tối hậu nào đó cao cả hơn chúng ta hay là điều kiện xã hội trong xã hội chúng ta đang sống. Người theo Chúa giải thích rằng các kinh nghiệm đó xuất phát từ Thiên Chúa, đạo đức toàn hảo, và giải thích đó là có ý nghĩa rất sâu xa khi đặt bên cạnh những kinh nghiệm khác và những dữ kiện thu thái được qua kinh nghiệm như mặc cảm tội lỗi, thương yêu, khiếu thẩm mỹ, tư tưởng hợp lý, vân vân. Chúng ta trở về với câu hỏi ban đầu, nguyên nhân nào đã đưa đến kết quả như vậy? Câu trả lời mạnh mẽ nhất là từ Kinh Thánh. Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo nên người theo hình ảnh của Ngài. Nếu câu trả lời này đúng, thì tất cả mỗi cảm nghĩ của chúng ta về giá trị, luân lý và thẩm mỹ mới có ý nghĩa. Ngay chính cuộc đời của mỗi chúng ta cũng có ý nghĩa. Nếu không có Thiên Chúa, thì chúng ta đang sống chập chờn trong bóng tối, không biết mình là ai, không biết tại sao mình ở đây và sẽ đi về đâu, như một cuộc chạy đua vô tính, lạc lõng ngay giữa một vũ trụ huyền hoặc. Không biết mình sống để làm gì và cũng không có gì để mà đeo đuổi nữa. Đây là những vấn đề trực tiếp đụng chạm đến mỗi chúng ta. Mong quý vị, các bạn quan tâm để sớm tìm về với Chúa. Vì Chúa là giải đáp cho mọi nan đề về cuộc sống này trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.